chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Diễn đàn Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia lần thứ 6 Bình Định đã kết thúc và mở ra những triển vọng mới về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Diễn đàn có chủ đề Hội tụ nguồn lực toàn cầu phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo địa phương trong kỷ nguyên kinh tế số. Đây không chỉ là cơ hội để chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, mà còn là cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác giữa người khởi nghiệp, nhà đầu tư, doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước. Bài viết sau đây đề cập cụ thể. Diễn đàn Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia lần thứ 6 Bình Định 2025 là sự kiện quan trọng được tỉnh Bình Định phối hợp với Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia nhằm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Phát biểu tổng kết Diễn đàn Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia lần thứ 6 Bình Định 2025, ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định cho biết, chuỗi sự kiện này đã thu hút hơn 1.200 lượt đại biểu tham gia diễn đàn và các phiên hội thảo diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 3. Diễn đàn đã quy tụ 3 đại sứ và đại diện đại sứ quán của các quốc gia trên thế giới, gần 30 chuyên gia, diễn giả cùng tham gia trình bày, thảo luận hơn 20 chuyên đề theo nhiều chủ đề của diễn đàn. Có hơn 20 cơ quan báo chí truyền thông tham gia và có khoảng 120 bài viết thông tin được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng mạng xã hội, lan tỏa rộng rãi về thông điệp về quyết tâm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo một cách mạnh mẽ và đột phá tại tỉnh Bình Định. Đặc biệt là tỉnh đã hình thành Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ với nguồn vốn 23 tỷ. Các doanh nghiệp của tỉnh đã hình thành Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ và đổi mới sáng tạo khoảng 140 tỷ đồng. Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp được xem là một chính sách quan trọng thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phát triển đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp, là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp chủ động triển khai các hoạt động nghiên cứu ứng dụng đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định Nguyễn Hữu Hà cho biết, sau diễn đàn này, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp các sở ngành có liên quan, hướng dẫn và hỗ trợ tối đa việc hình thành mới bổ sung để các quỹ này hoạt động đúng mục đích, thuận lợi, mang lại hiệu quả cao nhất cho các doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh. Trong chuỗi sự kiện của diễn đàn, đã tổ chức giới thiệu và gọi vốn của 4 doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ phát triển xanh. Cũng tại sự kiện này, đã có 8 biên bản ghi nhớ được ký kết giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, giữa Sở Khoa học và Công nghệ và các doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, Quỹ Đầu tư Phát triển Khởi nghiệp Quốc gia. Đây là tiền đề quan trọng để hỗ trợ cho việc phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương trong tương lai. Phát biểu trong khuôn khổ diễn đàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn tin tưởng, diễn đàn không chỉ là cơ hội để các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và cộng đồng khởi nghiệp gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, mà còn đóng vai trò cầu nối quan trọng, thúc đẩy hợp tác, kêu gọi nguồn lực, tạo động lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển mạnh mẽ hơn, đặc biệt tại khu vực miền Trung Tây Nguyên. Những ý tưởng sáng kiến được đề xuất tại đây sẽ góp phần đưa Bình Định trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội bền vững. Để thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tỉnh Bình Định đã ban hành chương trình hành động số 32 của tỉnh ủy để triển khai nghị quyết số 57. Chương trình này tập trung vào 3 trụ cột chính: kinh tế số và công nghiệp công nghệ cao, hạ tầng số và đô thị thông minh, nhân lực đổi mới sáng tạo. Trong đó, kinh tế số và công nghiệp công nghệ cao hướng đến thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng công nghệ tiên tiến, phát triển các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ sinh học và công nghệ bán dẫn. Hạ tầng số và đô thị thông minh tập trung đầu tư phát triển hệ thống dữ liệu lớn Big Data, điện toán đám mây, Cloud Computing, mạng viễn thông tốc độ cao và các nền tảng số phục vụ quản lý đô thị hiện đại, giao thông thông minh, y tế số, giáo dục số. Nhân lực đổi mới sáng tạo là yếu tố cốt lõi để phát triển bền vững thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu, hợp tác với các viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước để xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Chương trình cũng đặt ra 5 mục tiêu trọng tâm bao gồm nâng tỷ trọng kinh tế số trong GRDP, hoàn thiện hạ tầng số, nâng cao năng lực quản trị số trong chính quyền và doanh nghiệp, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và đảm bảo an toàn an ninh mạng. Để đạt được những mục tiêu này, tỉnh đã đề ra 7 nhóm giải pháp như cải thiện thể chế chính sách, thu hút đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, nâng cao nhận thức cộng đồng về chuyển đổi số. Để cụ thể hóa các định hướng lớn này thành những nhiệm vụ khả thi, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai chương trình hành động của tỉnh ủy. Kế hoạch này đề ra các bước triển khai đồng bộ, huy động tối đa nguồn lực, đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước nhằm đưa Bình Định trở thành một trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu. Chia sẻ sau diễn đàn, Tiến sĩ Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia cho hay, diễn đàn khởi nghiệp sáng tạo quốc gia không chỉ nói về các tổ chức hay thành tựu của các công ty, mà thực sự là nói về những con người đầy khát vọng, có trái tim nhiệt huyết và trách nhiệm lớn lao trong việc tạo ra việc làm cho người khác và đóng góp vào sự phát triển của xã hội. Đây chính là thông điệp mà diễn đàn khởi nghiệp sáng tạo quốc gia muốn gửi gắm trong nhiều năm qua. Chỉ có con người mới tạo ra sự sáng tạo, những sáng tạo đó sẽ tạo ra thành quả không chỉ cho đất nước mà còn cho cả thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số vừa tổ chức lễ phát động phong trào và ra mắt nền tảng Bình dân học phụ số. Nền tảng Bình dân học phụ số hỗ trợ phổ cập tri thức cơ bản về chuyển đổi số có thể đáp ứng 40.000 người học cùng lúc, được triển khai từ ngày 1 tháng 4 tới đây. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay sẽ nói rõ hơn về vấn đề này. Phong trào Bình dân học phụ số được phát động nhằm thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và nghị quyết số 03 của Chính phủ về ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 57. Phong trào giúp người dân tiếp cận và tận dụng công nghệ trong cuộc sống, hình thành cộng đồng thích ứng với chuyển đổi số, tham gia xây dựng chính phủ số, xã hội số, kinh tế số, công dân số. Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá phong trào bình dân học phụ số là nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Việc phổ cập tri thức số cho toàn dân chính là nền móng để xây dựng một xã hội tri thức, hình thành thế hệ công dân số chủ động, sáng tạo, thích ứng linh hoạt với thời đại. Bình dân học phụ số lấy ý tưởng từ thành công của phong trào bình dân học phụ giúp xóa mù chữ tại Việt Nam trước đây. Trong bối cảnh nghị quyết 57 đặt ra mục tiêu phát triển bằng đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Bộ Công an được giao phối hợp các đơn vị liên quan triển khai phong trào bình dân học phụ số, từ đó phổ cập tri thức cơ bản về chuyển đổi số cho toàn dân. Từ đây, nền tảng bình dân học phụ số ra đời. Sản phẩm do Bộ Công an cùng Đại học Bách khoa Hà Nội triển khai quản lý và vận hành được cung cấp tại địa chỉ binhdanhocphuso.gov.vn, đăng nhập xác thực bằng VNEID. Theo giới thiệu từ đơn vị phát triển, nền tảng có thể đáp ứng 400.000 người học đồng thời. Với 3.000 khóa học, cho phép xây dựng chương trình học liệu riêng, nền tảng tích hợp sẵn các công cụ theo dõi quá trình học, đánh giá mức độ nghiêm túc, tính năng kiểm tra có giám sát bằng trí tuệ nhân tạo AI, hỗ trợ quy trình quản lý đào tạo từ khâu đăng ký đến đánh giá cấp chứng chỉ. Theo Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, trong quá trình triển khai, chương trình bước đầu ghi nhận những kết quả trong việc phổ cập tri thức số, trong đó nền tảng đã thực hiện đào tạo cho hơn 200.000 học viên là công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang tại 50 địa phương với hai chuyên đề chuyển đổi số và an toàn không gian số. Nền tảng bình dân học phụ số được thiết kế trên cơ sở ứng dụng các chuẩn công nghệ tiên tiến hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo trực tuyến, bảo đảm khả năng mở rộng linh hoạt và đáp ứng quy mô lớn phục vụ người học. Nền tảng dự kiến được đưa vào khai thác vận hành trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 4 tới, kỳ vọng giúp giảm 80% chi phí đào tạo, tập huấn so với phương thức truyền thống. Đại diện Bộ Công an cho biết sẽ phối hợp với các bên để thúc đẩy sự phát triển của nền tảng. Trong đó, Bộ sẽ làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp triển khai nghiên cứu, đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến hiện đại hóa hạ tầng đào tạo trực tuyến, đồng thời ban hành quy chuẩn kỹ thuật kết nối với các nền tảng khác nhằm bảo đảm chất lượng, tính mở và khả năng phát triển lâu dài của hệ thống. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ phối hợp nghiên cứu xây dựng chương trình học liệu phổ cập tri thức cơ bản về chuyển đổi số cho toàn dân, bảo đảm nội dung phong phú, dễ hiểu, dễ tiếp cận, phù hợp với từng nhóm người dùng, từng vùng miền, ngành nghề, lĩnh vực. Trong phát biểu tại lễ ra mắt nền tảng bình dân học phụ số, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp, đặc biệt người đứng đầu, cần tiên phong nâng cao năng lực số, thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương và cơ quan, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm gắn kết với cải cách hành chính và phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện để người dân tiếp cận kỹ năng số, dịch vụ, nền tảng số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, động lực của chuyển đổi số. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cần tích cực hưởng ứng phong trào. Doanh nghiệp công nghệ giữ vai trò tiên phong, phổ cập kỹ năng số thông qua các nền tảng, dịch vụ và giải pháp phù hợp, đồng hành cùng chính quyền và nhân dân trong công cuộc chuyển đổi số. Cùng với đó, đẩy nhanh triển khai đề án nâng cao kỹ năng số, tích hợp kiến thức số và trí tuệ nhân tạo vào giáo dục phổ thông, đầu tư hạ tầng số, đặc biệt cho vùng sâu vùng xa và hỗ trợ thiết bị số cho người khó khăn. Phát huy tổ công nghệ số cộng đồng cùng các mô hình gia đình số, nông thôn số, thành thị số để lan tỏa kỹ năng số rộng khắp. Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp xây dựng khung năng lực số và tài liệu phù hợp cho từng đối tượng. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần được cập nhật nâng cao kỹ năng số, dùng nền tảng số hiệu quả. Học sinh, sinh viên được trang bị kiến thức số phục vụ học tập và bảo vệ bản thân, người lao động biết dùng thiết bị thông minh để tăng năng suất. Người dân biết dùng các dịch vụ số thiết yếu, dịch vụ công trực tuyến an toàn. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.